Hôm nay là ngày 18 tháng 12. Chúng ta học tiếp truyền tâm pháp yếu. Người đời nghe nói chư Phật đều truyền tâm pháp, cho là trên tâm riêng có một pháp có thể chứng, có thể thủ, bèn đem tâm tìm pháp. Họ không biết tâm tức là pháp, pháp tức là tâm, không thể đem tâm lại cầu tâm, trải ngàn muôn kiếp lại không có ngày được. Cái đoạn ngày hôm nay chúng ta học cũng là một trong những cái đoạn dễ hiểu mà khó nói và khó thực hành. Cái gọi là truyền tâm pháp ấy, là theo như sổ sử 33 vị tổ, lúc mà Đức Phật đưa cành hoa sen lên, ngài Ca Diếp mỉm cười, là Đức Phật mới bảo: ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm nay trao lại cho Ca Diếp. Cho nên người ta cứ tưởng là có một cái pháp gì đó Đức Phật đã trao cho ngài Ca Diếp, gọi là truyền pháp, vân vân. Tưởng có một pháp để truyền, nhưng mà kế đó trong cái bài kệ phó pháp ấy, thì bài kệ đó nói là pháp bổn pháp vô pháp, có nghĩa là cái pháp gốc ấy, thì không có pháp, vô pháp, pháp diệt pháp, không pháp nhưng mà cũng là pháp. Kim phó vô pháp thời, nay khi trao không pháp. Mình nghe rất lạ là không pháp mà lại có trao. Pháp pháp hà tàng pháp, là mỗi mỗi một pháp như vậy đâu có từng là pháp. Nghe như là đọc thần chú không hiểu gì cả. Tại vì thế này, không thể nói có pháp để truyền hay là không pháp để truyền. Tại vì cái này tuy là sẵn đủ nơi mỗi người, nhưng nếu không biết thì có để xài không, hay là vẫn nghèo? Nghèo cùng sơ sát. Nếu mà đại chúng có người trong đây từng đi làm xã hội, đại chúng sẽ thấy khi mà có những cái thiên tai, người ta khổ chừng nào, hoặc là trong những cái nhà tù, hoặc trong những bệnh viện, người ta rất là khổ, trong những cái trại giam vân vân. Thì để thấy là nếu không nhận ra được chỗ bản tâm mà con người tạo nghiệp dữ, tới khi nhận cái quả dữ rất là khổ. Thành ra phải có cái sự tu tập, rồi như là có một pháp để trao, để truyền, rồi nhận ra bổn tâm vân vân. Thành ra không thể nói không có, mà nói có thì không thể nói được. Tại vì sao? Tại vì pháp tức là tâm, nó có mà không tướng. Ví dụ cái ly như vậy nó có tướng, cho nên chúng ta mới gọi là được là cái ly, hoặc là cái đồng hồ vân vân. Còn bây giờ như cái bàn tay đưa lên thì còn thấy tướng để nói bàn tay, còn chỉ một cái khoảng không vậy nói là cái gì? Không thể nói, tại vì nó không tướng. Không tướng mà hoạt dụng đầy đủ, tâm pháp đều từ đây sanh, thành ra cũng không thể nói không. Mà không, mà nếu không nhận ra mà lầm thì thọ khổ không có ngày cùng. Đây là cái chỉ có tu, nhận, xài thì mới biết. Đó là cái lý do mình phải vô chùa, ở bao nhiêu năm trong chùa chỉ để nhận ra cái này. Mà nếu không nhận ra thì dù là làm một ông tăng bao nhiêu lâu đi nữa vẫn là kẻ lang thang thôi. Khi nghe nói là có truyền pháp như vậy thì nghi là có một pháp có thể chứng, có thể thủ, rồi mới đem tâm tìm pháp. Chúng ta có đem tâm tìm pháp không? Nếu mà không phát cái tâm cầu vô thượng bồ đề á, thì chúng ta có ngồi ở đây không? Chính nhờ phát tâm đi tu, phát tâm cầu pháp thì mình mới xuất gia cạo đầu,
Nhưng mà khi vô tới đây rồi, bao nhiêu năm rồi thì lại nghe ở đây nói đây là cái bệnh trên đầu thêm đầu. Như vậy có phải là trái ngược không? Ở trong Bát Nhã thì nói là dĩ vô sở đắc cố, có nghĩa là không có cái chỗ được. Ví dụ như mình nấu cơm để có một cái nồi cơm, mình làm cái nhà để có một cái nhà để ở, mình đi học rồi cuối cùng ra trường có cái bằng kiếm việc làm, là nó có một cái được, một cái đích đến. Còn đằng này tu mà lại nói là không có chỗ sở đắc, tu để thành Phật. Là khi một ông tăng hỏi thiền sư Văn Yển Phật là gì thì được đáp bằng một câu gì, đại chúng nhớ không? Que cứt khô, à, rất là thô, là cái que để chùi phân ở bên Tàu, cái que gạt phân. À, tại sao lạ vậy? Họ không biết tâm tức là pháp, pháp tức là tâm, không thể đem tâm lại cầu tâm, trải ngàn muôn kiếp không có ngày được. Cái chữ pháp á, thường nó có nhiều nghĩa. Pháp trước hết là lời Phật dạy, như là Phật pháp. Cái nghĩa thứ hai của chữ pháp lấy từ chữ Dhamma tiếng Phạn, là chỉ chung cho tất cả các hiện tượng sự vật. Và pháp còn là cái cảnh sở duyên của ý thức, như là trong chữ pháp xứ hay pháp giới. Và trong nhà thiền như trường hợp ở đây, nó có nghĩa là đạo, là tâm, là cái điều mà do từ đó người ta xuất gia tu hành để cầu cho được. Ví dụ như nói Phật hy sinh thân mình để cầu pháp vân vân, thì ở đây pháp chỉ cho đạo. Và mình hay nghĩ pháp và tâm là hai, nhưng mà ở đây tổ nói là ngoài tâm không có pháp, ngoài tâm không có pháp để cầu. Mà mình mỗi một ngày hai thời thiền, mình vô chùa chịu đủ mọi thứ, thức khuya dậy sớm chỉ để cầu cái pháp này thôi. Mà nếu không rõ chỗ này thì làm sao mình được học trong các kệ luận vân vân, là chỉ có một cái tánh giác tròn đầy, viên đồng thái hư, không năng không sở. Bây giờ cầu tâm, một cái tâm bên ngoài là nấu cá thành cơm. Và ở đây Ngài nói một cách khẳng định là trải ngàn muôn kiếp trọn không có thể được. Thành ra chỗ này mình cần lưu ý, mình đi tu nhất là vào thiền viện để cầu chỗ này, cầu tâm, cầu pháp, phải không ạ? Và đây Ngài phán một câu là trải ngàn muôn kiếp trọn không thể được. Như vậy thì hóa ra cái sự việc mà chúng ta ngồi ở đây nó vô ích, vô nghĩa quá, phải không?
Thưa sư cô, mình vô trong thiền viện để tu là để rèn, để mà thì ra cái tâm thì chỉ có một thôi, nhưng mà khi mê thì nó là vọng, mà khi giác thì nó là chơn. Nhưng mà vì chúng sanh thì mê, thành ra vì vậy cái chơn tâm nó là vọng. Bây giờ mình phải vô chùa, vô thiền viện mình tu để mình sống lại với cái tâm. Thành ra giống như là đi cầu pháp, nhưng mà thật ra không phải, mà phải là mình tru rèn. Theo như con biết đó, thì tất cả chúng sanh từ vô thủy kiếp thì đã có tánh Phật rồi. Phật đã nói là nhưng mà tại vì lìa cái tánh giác, thành ra vì vậy mà lôi trôi lăn trong tháo đường, giống như là vàng ở trong quặng vậy đó. Thì khi mà tru rèn thì giống như là một vàng 24, thành ra thì không có, nó không có bị mê, không có bị quặng trở lại. Theo như con nghĩ là vậy đó, là mình vô đây để mà luyện quặng vàng thành vụt vàng 24.
Như vậy có nghĩa là mình phải có công phu,
dạ,
để lọc, để rèn, để luyện. Và công phu có thì mình mới thành tựu.